Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, quý thượng tọa, đại đức tăng. Kính thưa quý Phật tử, trong buổi sinh hoạt mùa hạ hôm nay đó, chúng tôi xin về đến chư tôn đức đề tài để lễ quy tam bảo có giá trị suốt đời. Chủ đề này là một phần chia sẻ kinh nghiệm về một nghi thức của Phật giáo Bắc Tông. Và trong hệ pháp khắc sĩ đó, nghi thức thì nó có phần khác. So sánh đối chiếu với một nghi thức thuộc một trường phái khác hơn mình đó, cũng là điều rất cần nên làm. Và thông qua đó, chúng ta có thể học hỏi những kinh nghiệm của nhau, để khi một người đang tìm hiểu đạo Phật đến với đạo Phật đó, thì họ có cả một quãng đời còn lại trong vui, hạnh phúc và bình an. Thuận lợi lớn nhất của hệ phái khắc sĩ tại Việt Nam đó, là thọ trì kinh điển bằng ngôn ngữ thuần Việt, phần lớn là thi kệ. Và do vậy lễ quy tâm bảo đó cũng là bằng tiếng Việt. Cho nên những người yêu quý mến đạo Phật khi tiếp nhận lễ quy tâm bảo đó, họ sẽ hiểu được ngay từ ban đầu. Trong đạo Phật Bắc Tông chiếm đại đa số tại Việt Nam đó, thì phần lớn các nghi thức quy tâm bảo đó bằng âm Hán Việt, và có thể nói đã nhập cảnh nguyên si ít nhiều gì cái nghi thức của các vị tổ sư Trung Quốc. Trong bối cảnh Việt Nam từ tiền bán thế kỷ 20 trở về trước đó, thì ngôn ngữ Hán Việt đã trở thành như là một ngôn ngữ hành chính, hoặc là tối thiểu là giới trí thức đều có thể hiểu được. Do đó việc thọ trì đọc tụng kinh bằng chữ Hán, truyền lễ quy tam bảo bằng chữ Hán đó, không gặp trở ngại. Và hiện nay nếu như tiếp tục sử dụng các nguồn chữ Hán và nâng nó lên thành cái tầm là thánh ngữ như trước đây đó, thì chúng tôi e rằng là cái chấn động tâm thức của người yêu quý mến đạo Phật đó, trong lễ quy tâm bảo khó có thể được diễn ra. Trong cái ngày quy tâm bảo mà không có sự chấn động tâm thức như mình được tái sanh lần thứ hai trong đời sống đạo đức và tâm linh đó, thì có lẽ là cái thôi thúc về việc sống với năm điều đạo đức và ba ngôi tâm linh đó sẽ không được vững vàng. Do đó dưới những cạm bẫy hay những chiêu bài theo đạo có gạo mà ăn, hoặc là những cái học thuyết đánh đồng các tôn giáo qua câu nói đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành, thì người Phật tử mà không có chấn động tâm thức trong lễ quy y sẽ khó có thể đứng vững được khi cuộc sống của mình đang đối diện trước những khó khăn về tài chính và có những cái nhu cầu hỗ trợ rất là cần thiết nhưng nhà chùa là không đáp ứng được. Các tổ chức và tín ngưỡng tôn giáo ngoài đạo Phật ấy, rất mạnh về kinh phí và hỗ trợ công việc làm, cho nên một thiểu số các tín đồ chúng ta đã từ bỏ đạo tuệ giác được sánh với như kim cương để tìm lấy các loại viên ngọc đá quý vốn giá trị ít hơn nhiều, nhưng mà cái lực hấp dẫn của nó đó về phương diện ngoại hình và về phương diện khối lượng đó có lẽ đã làm cho rất nhiều người mờ mắt và không phân biệt đâu là giá trị hơn và đâu là kém hơn. Chúng ta cũng không thể trách các Phật tử được. Trong nghi thức lễ quy tâm bảo của truyền thống Bắc Tông tại Việt Nam cũng như tại Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng gồm có hai phần. Phần một là nghi thức dẫn nhập và kết thúc. Phần thứ hai là phần lễ, tức là truyền trao ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức. Trong cái phần mà nghi lễ đó thì phần lớn các nghi thức đều sử dụng bắt đầu là nguyện hương, rồi kế đến là đảnh lễ tam bảo, sau đó là dâng cúng hương, Hai Kinh Kệ, rồi Thần Chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, sau đó là phần truyền giao Ba Ngôi Tâm Linh và Năm Điều Đạo Đức. Thì kết thúc cái phần truyền trao đó thì sẽ tiếp đối theo đó là các bài sám nguyện, niệm Phật, rồi những cái hành trì mang tính pháp môn tịnh độ. Sau đó là đảnh lễ Ba Ngôi Báo và kết thúc. Thì toàn bộ nghi thức như thế được xây dựng bằng âm Hán Việt. Cho nên theo chúng tôi đó, người yêu quý mến đạo Phật sẽ không thể nào cảm nhận được cái sâu sắc của cái lễ quy, như là mình có một cơ hội bắt gặp được kim cương ngọc ngà châu báu. Và do vậy nó khó có thể tạo ra một cái ảnh hưởng tích cực về phương diện tâm linh và hành trì đối với một người đã chính thức trở thành Phật tử. Từ gần 20 năm qua tại chùa Giác Ngộ, chúng tôi đã sử dụng một nghi thức quy tâm bảo thuần Việt. Và dĩ nhiên nó cũng có cái hiệu quả tôi nói là tốt. Năm 92 chúng tôi được bổ nhiệm làm chủ trì chùa Giác Ngộ. Và những cái lễ quy tâm bảo vào năm đấy đó thì trung bình đó khoảng chừng 25 đến 50 người cho mỗi cái ngày rằm lớn, tháng Giêng, tháng Tư, tháng 7 và tháng 10. Nhưng khi có cái nghi thức mà thuần Việt đó thì cái số lượng Phật tử đến quy nó đông hơn. Dĩ nhiên ngoài cái chương trình tổ chức sinh hoạt tu học và thuyết giảng hàng nửa tháng và hàng chủ nhật cũng góp phần làm cho quần chúng đến với chùa đông hơn. Mà lễ quy đó từ con số 25 mà lên đến 250-300 là chúng ta thấy nó tăng trưởng khoảng là 10 lần như thế. Thì rõ ràng nó có ít nhiều gì ảnh hưởng từ cái nghi thức quy tâm bảo. Vì khi ta hiểu được rồi đó, đến với đạo Phật một cách cụ thể hơn. Thì toàn một cái phần dẫn nhập cũng như là cái phần kết thúc đó, đều là thuần Việt. Và trong nghi thức này đó là không có Thần Chú Đại Bi, cũng không có Bát Nhã Tâm Kinh. Vì theo chúng tôi đó, Thần Chú Đại Bi nó là một cái phương pháp thay thế để chuyển đổi đại tâm. Thay vì bình thường con người có khuynh hướng phan duyên theo trần cảnh, và do vậy khó có thể thiết lập được chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi. Thì việc sử dụng thần chú đó thì giúp cho chúng ta tập trung vào nó, bởi những câu chữ trong đó không có nghĩa, cho nên làm cho người ta không thể nào lơ đễnh. Vì sự lơ đễnh sẽ làm cho độc lập, và sự nhiếp tâm đó sẽ giúp cho họ dễ dàng đi vào phần chánh kinh một cách có chủ ý hơn, hiểu sâu sắc hơn. Đó là cái dụng ý của nghi thức đại thừa được ra đời vào triều đại nhà Thanh của Trung Quốc do Ngọc Lâm Quốc sư biên soạn. Nhưng mà về sau này thì thần chú được cường điệu hóa như là phép màu có thể giải quyết được các vấn nạn của kiếp người. Và từ đó nó đã bắt đầu đi xa dần với bản chất bát chánh đạo hay là tứ diệu đế, cũng được xem là pháp môn nền tảng nhất của đạo Phật trên cơ sở của văn hóa. Chính vì thế mà trong các nghi thức do chúng tôi biên soạn trong vòng 20 năm qua đó, hầu như không có Thần Chú Đại Bi. Và cái phần Bát Nhã Tâm Kinh cũng không cần thiết phải giới thiệu ở đây, vì Bát Nhã Tâm Kinh đó là một bản văn về tuệ giác Ba La Mật. Nó cần thiết cho các hành giả có quá trình tu vài chục năm trở lên. Chủ yếu sử dụng cái nguồn chìa khóa tuệ giác để mà quán chiếu cái tính tổ hợp thân thể, tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Và do đó cũng không có đánh đồng nỗi khổ hoặc niềm đau, hoặc là một trong năm nhóm, hoặc bao gồm cả năm nhóm. Việc vận dụng quán chiếu như thế sẽ giúp cho hành giả vượt qua được những cái đau trên thân và những cái khổ trên tâm. Nhưng mà áp dụng trong cái nghi thức quy tâm bảo đó thì chắc hẳn rằng là các Phật tử chẳng hiểu gì. Mà khi không hiểu rồi đó thì có thể dẫn đến việc xem kinh kệ như là một cái phước báo và đọc tụng đó để gieo trồng công đức thôi, chứ thay vì phải là hiểu và biến kinh điển trở thành là một thực phẩm để tiêu hóa hàng ngày nhằm giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội và nói chung. Và trên cơ sở đó đó thì cái nghi thức do chúng tôi biên soạn đó, thì cái phần dẫn nhập đó, tỉnh lược rất nhiều các cái gì đó nó thuộc về Hán Việt và không là thế cho người mới bắt đọc, và thay thế vào đó đó là bài kinh Người Áo Trắng nằm trong phần kinh Tạng Pali và A Hàm mà Đức Phật đã dạy rất là kỹ. Một người cư sĩ tại gia đó cần phải thực tập và trải nghiệm như thế nào để ta có được cái an lạc hạnh phúc ở hiện tại. Thì chúng tôi tin rằng là khi mà cho người yêu quý mến đạo Phật tiếp nhận bản kinh này ngay cái ngày quy tâm bảo đó, thì cái giá trị lệ lạc mà họ đạt được sẽ cao hơn. Sở dĩ chúng tôi tin như thế là vì người Phật tử nếu mình tạm sánh ví giống như một cái loại bánh, cái khuôn mà chúng ta thiết kế ban đầu là cái gì đó thì cái bánh ra lò nó theo mang theo hình thù bóng dáng đó, hương vị đó và cái dưỡng chất đó thôi. Cho nên ngay từ ban đầu nếu chúng ta tạo ra một cái khuôn mà người Phật tử hiểu được Phật pháp, hiểu được Bát Chánh Đạo, hiểu được Tứ Diệu Đế, hiểu được nhân quả đạo đức và hiểu được cái sự tự lập của bản thân, thì có lẽ là về sau á chúng ta không cần phải tốn nhiều thời gian để bảo trì cho người Phật tử khi mà họ có những vấn nạn cá nhân gia đình họ không giải quyết được. Và do đó ta lại dành thời gian dành cho các người yêu quý mến đạo Phật để chuẩn bị trở thành Phật tử khác, chứ bằng không suốt cả cuộc đời tu ta chỉ cứ lẳng quẳng trong cái việc bảo trì các Phật tử cũ này, dùng cái ngôn ngữ về sản xuất nó vẻ nó hơi thô nhưng mà thực tế nó là vậy. Hầu như là chúng ta ít có cơ hội mở cửa giúp cho người chưa phải là Phật trở thành Phật tử, mà chỉ biết chăm sóc cái số lượng Phật tử đã có sẵn rồi. Rồi họ vì mê tín hiểu đạo Phật chưa sâu, thực hành chưa có kết quả, đến là tư vấn để giúp họ từng bước tháo mở ra. Nhưng mà ngay cái ngày đầu tiên á đến với đạo Phật mà chánh tín không có, Bát Chánh Đạo không rành, thì về lâu về dài chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để tẩy não và giúp cho họ tẩy não những cái nhận thức sai lầm do ảnh hưởng từ cái phong tục tập quán dân gian, rồi từ những niềm tin mê tín và từ những cái hướng dẫn mà lúc đầu chúng ta nghĩ rằng là nó là một phương tiện không thể thiếu. Như vậy lâu về dài nó trở thành là một trở ngại Phật, mà nếu không chặt đứt những phương tiện đã được thiết lập đó, thì hầu như suốt cả cuộc đời hoàng đạo của chúng ta chỉ giúp cho cái phần duy tu để cho cái Phật tử đó được đi vào đúng với chánh đạo hết. Kết quả là số lượng tín đồ Phật giáo không thể gia tăng nhiều. Bài kinh Người Áo Trắng được Đức Phật nói tại Chùa Kỳ Viên gồm mà có hai mảng nội dung, và ngài Xá Lợi Phất đó là người đại diện cho đương cơ pháp hội nêu ra cái câu hỏi về sự thực tập của người tại gia như thế nào. Và nhân cái cơ hội đó Đức Phật đã phân tích gồm có hai phần thực tập. Phần thực tập đầu đó là trải nghiệm năm điều đạo đức, và phần thực tập thứ hai đó là hành trì bốn tâm cao thượng, để trên cơ sở đó đó mỗi một hành giả khi trở thành Phật tử rồi đó được an lạc bây giờ và tại đây. Và khi mà hành trì đúng như thế đó thì không còn có nhu cầu cầu an nữa, vì thời Đức Phật này không hề có cầu an, lại càng không có cầu siêu. Các cái nghi thức này nó được phát sinh trong quá trình phát triển của lịch sử đạo Phật, khi mà người ta đến với đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng quá nhiều, và các vị pháp sư thuộc về các pháp môn á đã trình bày một đạo Phật quá phương tiện và đáp ứng được cái trình độ sơ cơ của những người chưa biết về đạo Phật. Nhưng mà khi mà không giới thiệu một đạo Phật chánh tín á thì phải là về dài đó, thì cái con đường mà tiếp cận đạo Phật để hấp thu từ dưỡng chất tâm linh an lạc của đạo Phật đó sẽ không có nhiều. Và chúng ta sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên khi nội dung chánh kinh của bài kinh Người Áo Trắng á về năm điều đạo đức sâu sắc và chi tiết hơn rất nhiều lần so với các nghi thức quy tâm bảo được các vị tổ sư chúng ta truyền bá trong lịch sử mấy nghìn năm. Do đó theo chúng tôi có những cái cần giảng tiện cho ngắn, nhưng mà có những cái ta phải giữ nguyên văn để cho việc mà truyền đạt á, từng điều khoản đạo đức giúp cho người hành trì hiểu rõ mình hành cái gì, như thế nào, tác dụng ra sao. Trong phần tiếp nhận năm điều đạo đức á, thì chánh kinh người đệ tử áo trắng á, ghi rất rõ và chi tiết như sau. Điều đạo đức thứ nhất, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, buông bỏ vũ khí, chấm dứt bạo động, tu tập từ bi, thương xót mọi loài, bảo vệ thiên nhiên, biết sống hổ thẹn, lương tâm trong sáng. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng nhổ tận gốc rễ tâm niệm giết hại, sống trong hạnh phúc và sự an vui. Chứ tôi cho rằng là không có một cái nội dung nào có thể đầy đủ được hơn cái nội dung kinh Ngựa Trắng đã nêu ra đối với điều đạo đức thứ nhất. Đang khi trong các nghi thức được truyền tụng trong các ngôi chùa Bắc Tông, chỉ đơn giản là không được giết hại hết. Vấn đề còn lại là nó lệ thuộc vào sự triển khai của người truyền giới. Không giết hại cái gì? Phần lớn thì nói luôn cả không được giết hại con người, không được giết hại các loài động vật. Thực ra thì trong điều đạo đức thứ nhất đó, được con người được quan tâm hàng đầu. Còn người tại gia đó thì có thể được ăn mặn, nhưng họ có thể chọn lựa các thực phẩm mặn đã được làm sẵn tại các khu chợ búa. Họ có mua hay không mua thì con vật cũng đã chết rồi. Do vì giải thích không rõ cái nội dung của điều khoản đạo đức này, rất nhiều người không dám đến với đạo Phật. Trong thời gian 2 tháng vừa qua đó, chúng tôi có cơ hội chia sẻ pháp thoại cho 9 nước châu Âu: Ba Lan, Hungary, Slovakia, Tiệp Khách, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Giáo. Và tại đây đó, nhất là ở cái khối Đông Âu theo hệ thống xã hội chủ nghĩa cũ đó, thì nó lại có thêm những hội đoàn, những người yêu quý mến đạo Phật. Họ được lớn lên trong bối cảnh giáo dục xã hội chủ nghĩa, cho nên ít nhiều vẫn có cái thành kiến với tôn giáo, trong đó đạo Phật là một. Sau khi có mặt ở những nước tự do và dân chủ đó, họ tìm kiếm những giá trị tâm linh của các tôn giáo khác và thấy không có tôn giáo nào sâu sắc hơn đạo Phật, cho nên họ tự lập ra các hội đoàn, những người yêu quý mến đạo Phật nhưng lại không trở thành Phật tử. Một mặt là vì các thầy theo thể chế tư bản đó không dám truyền đạo cho những người Phật tử xã hội chủ nghĩa, vì sợ bị ghép rằng là họ là cộng sản, và do đó chùa của họ khó có thể trả nợ hết, hoặc là chùa sẽ bị biểu tình. Và do vậy Phật tử ở Đông Âu và những người yêu quý mến đạo Phật Việt Nam ở Đông Âu gần như là rất khó có cơ hội để đến được với đạo Phật. Và 4 năm trở lại đây thì phong trào chuyên đạo mà đi đầu là Thượng tọa Thích Chí Chơn và Thượng tọa Thích Tinh Phong đã làm cho cộng đồng người Đông Âu theo miền Bắc đó đã biết đến đạo Phật, nhưng vẫn còn một cái ngưỡng trở ngại, đó là yêu quý mến đạo Phật chứ không chính thức là Phật tử. Khi hỏi và tâm sự những người thậm chí là xây chùa mà chưa phải là Phật tử, thì họ nói rằng là cái điều đó đối với giúp họ giữ không được. Hỏi sao vậy? Tại vì họ ăn mặn. Đó là một trong những ngộ nhận mà chúng ta không thể phủ định. Ở đây cái nội hàm của điều đạo đức thứ nhất rất là rõ, đó là quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, bỏ vũ khí để mà góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Nhưng trong điều đạo đức này đã không hề cấm trong lúc mà xã Tắc Lâm Quy đó, chúng ta được quyền tham chiến dưới góc độ là tự vệ hay là huệ phước. Trong lịch sử truyền đạo của Việt Nam, chúng ta thấy là rất nhiều nhà sư đã gỡ và sa pháp chiếu bà. Và mình thương yêu các loài vật ấy, thì nó có rất nhiều cách. Ví dụ như là mà thực hiện sự phóng sanh, rồi góp phần cân bằng hệ sinh thái, ngăn chặn cái tình trạng bị tuyệt chủng của các chủng loại sinh vật, và bảo vệ môi trường thiên nhiên. vì đó là buồng phổi của hành tinh và buồng phổi sự sống của các chủng loại, cho nó có con người, thì nội hàm nó rất là rộng, rất là sâu. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ nói là điều rõ nhất thứ nhất không được giết hại, thì cái người tiếp nhận đó thì cảm thấy rất là khó, và nó không lại không đủ chi tiết được. Đang khi bối cảnh điều rõ nhất thứ nhất nó còn có một nội hàm rộng về sự bảo vệ môi trường thiên nhiên, vốn được xem là cái quyết mạch sự sống của tất cả các cư dân trên hành tinh. Trong điều đạo đức thứ hai thì bản kinh mô tả rất là rõ: đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi sự trộm cắp, tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, những gì không cho thì không được lấy, vui thích bố thí cứu người giúp đời, vượt qua nghèo khổ, lúc bố thí thì không cầu đền đáp. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng không bị tâm lý tham lam bỏng sẻn, keo kiệt che lấp, sống trong liêm khiết, giàu lòng vị tha. Một nội dung cực kỳ sâu sắc và đầy đủ các phương diện của sự thực tập. Chứ nếu như mình chỉ nói theo nguyên nghi thức thông thường là không được trộm cắp, thì hầu như là người tiếp nhận có cảm giác rằng là đây là một sự bó buộc, đây là một cái gì đó bắt buộc mình phải làm, nhưng mà không có khơi lên được cái ý niệm đạo đức trong việc giữ cái điều khoản quy định này. Cái hình thức trộm cắp đa dạng lắm, bao gồm trốn thuế, căn thiếu, rồi truyền thông giá trị món hàng đó, nó vượt ngoài cái giá trị thật của nó để làm cho khách hàng sẽ bị dướng bẫy rồi mua món hàng với một cái giá lửa lạc. Và hai phương diện kế tiếp là tôn trọng cái tính sâu hợp pháp của những người khác để chúng ta duy trì cái sự công bằng xã hội và bình ổn xã hội. Đây là cái phương diện cực kỳ quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta chỉ rút gọn là không được trộm cắp thì cái nội hàm đó bị mất hẳn đi trong sự truyền đạt giới. Và nội hàm thứ ba đó là quyết tâm thực hiện bố thí không cầu đền đáp để rũ bỏ được những cái tâm lý tham lam bỏng sẻn keo kiệt. Như vậy là trong điều khoản đạo đức thứ hai này đó, thái độ và lối ứng xử vị tha nhân trở thành như chiếc chìa khóa để nối kết tình thân thương giữa con người với con người. Nếu như chúng ta bỏ cái phần thứ ba này đó thì cái điều đạo đức đó nó không có được rõ ràng nữa. Điều đạo đức thứ ba: đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa tà dâm ngoại tình, sống hạnh trung thủy, bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi người trong sự bảo hộ của cha và mẹ, hoặc cả cha mẹ, hoặc anh chị em, hoặc bên xuôi gia, hoặc người đồng tính, hoặc vợ chồng con của mình và người, kể kẻ cuồng dâm, bạo lực gia đình, hoặc kẻ bán phấn. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng không bị tâm lý hưởng thụ thấp kém làm mất hạnh phúc. Chứ nếu như mình chỉ nói đơn giản là điều đạo đức thứ ba không được ngoại tình hết, thì cái nội dung của sự thực tập nó sẽ không được rõ ràng. Ở đây Đức Phật mô tả rất rõ liên hệ đến hai mối quan hệ luật pháp và dân sự. Luật pháp thời Đức Phật cũng như là thời nay nó rất rõ rằng là khi một người nào đó khác giới phái hoặc cầm giới phái, thậm chí là người thuộc giới tính thứ ba, thời đó Đức Phật đã có những quy định về giới tính thứ ba rồi. Nếu như họ đang được bảo hộ bởi cha mẹ, anh chị em, chồng vợ hợp pháp, hoặc là trong mối quan hệ vợ chồng dân sự, tức là không có đăng ký kết hôn, thì người đó vẫn được xem là thuyền đã cập bến rồi. Cho nên quan hệ giới tính với những người như thế được xem là vi phạm điều đạo đức này. Và kể cả kẻ buôn hương bán phấn mà người Phật tử tiếp nhận điều đạo đức này mà có cái sự hưởng thụ giới tính với những người như thế vẫn được xem là phạm điều đạo đức, mặc dù là không phá gia can của ai, không có đi đến một người nào đã có vợ hay có chồng, hoặc mình đã có vợ có chồng. Cái nội hàm đó rất rộng, bao gồm cái quan hệ giới tính trước hôn thú và ngoài hôn thú, thể có quan hệ được xem là đã vi phạm điều đạo đức này. và khi mình đặt cái bối cảnh của cái đối tượng và một cái đội hàm rộng như vậy á, thì chúng ta thấy là cái tình trạng truyền nhiễm các cái chứng bệnh HIV và AIDS thông qua con đường máu và tình dục đó sẽ được ngăn chặn một cách có hiệu quả và tối đa. Mục đích là làm cho đó. Và điều thứ hai nữa là để góp phần chấm dứt được cái bạo lực gia đình và giúp cho cả vợ lẫn chồng đó không có thiên về cái khuynh hướng hưởng thụ trong quan hệ giới tính, bởi vì quan hệ giới tính chỉ là một phần trong quan hệ hôn nhân chứ không phải là tất cả. Ai đánh đồng cái quan hệ giới tính và hưởng thụ giới tính là tất cả của quan hệ tình yêu và hạnh phúc là người đó sẽ đã đổ vỡ hạnh phúc ngay cái cách thức đặt vấn đề. Xã hội học phương Tây đưa ra những cái thống kê rất lý thú. 51% các cuộc ly hôn của Hoa Kỳ sau 5 năm chính thức là vợ chồng của nhau đó, ít nhiều gì có liên hệ đến cái nhu cầu của hưởng thụ tính dục trong quan hệ vợ chồng. Một bên thì quá nặng, một bên thì không màng đến đó. Sự khập khiễng đó để dẫn đến sự đổ vào hệ thống gia đình. Thì đó cho thấy là cái ức chế và cái nỗi ám ảnh về quan hệ tính dục trong vợ chồng đó, được xem như là mối quan tâm hàng đầu. Và ở đây đó, Đức Phật không hề ngăn cấm cái đó, nhưng mà Đức Phật kêu gọi là việc hưởng thụ đó phải hợp pháp, hợp đạo đức, đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống. Cho đến bây giờ rất nhiều người cứ nghĩ là quy y Tam Bảo là không được quan hệ giới tính. Đi các nước Đông Âu cũ đó, chúng tôi mới nghe tâm sự và biết rõ là sở dĩ mà họ dừng lại ngưỡng cửa là yêu quý mến đạo Phật, là vì họ ngộ nhận điều đạo đức thứ nhất và điều đạo đức thứ ba này. Nếu chúng ta truyền bằng một nghi thức thuần việt qua cái bài kinh Người Áo Trắng thì việc hiểu lầm như thế làm sao có. Và khi mà cả vợ lẫn chồng không có khuynh hướng hưởng thụ các khoái lạc thấp kém ngoài vợ chồng chính thức của mình đó, thì vợ và chồng đó sẽ được xem là vừa là người tình, vừa là người bạn đồng hành và vừa là vợ chồng hợp pháp. Một gia đình nào mà xây dựng quan hệ vợ chồng trên ba hình ảnh bạn, tình và vợ chồng không thể nào có tình trạng là bánh cuốn, bánh bò, hủ tiếu, phở, hoài cơm, thì cơm mới có chất bổ cao hơn các thứ vừa đi. Điều đệ thứ tư, người đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa những lời dối gạt, chấm dứt nói láo, tuyên bố sự thật, không nói chia rẽ, nói lời xây dựng, không nói thô tục, nói lời lịch sự, không nói tán gẫu, nói lời lệ lạc. Nhờ sự tập này, đệ tử áo trắng an trú chánh niệm, đáng được tin cậy, uy tín tăng trưởng. Rõ ràng cái phần cuối của điều đạo đức này nè, nhấn mạnh đến cái uy tín ngôn ngữ qua các phương tiện truyền thông giữa ta và người khác. Và nó được phân ra làm 4 nhóm, mỗi một nhóm gồm có 2 vế. Còn nếu mình nói là không được nói láo hết, thì như vậy chỉ được 1/8 trong điều đạo đức thứ tư thôi. Đó là một sự thiếu sót rất lớn. Và do đó người đệ tử tại gia sẽ không hiểu rõ được cái tầm quan trọng của ngôn ngữ trong truyền thông và sự gắn kết của nó với hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội và sự bình ổn tinh thần. Ở đây không được nói dối, còn phải tuyên bố sự thật. Đó là một cái cặp bài trục. Thực hiện được một mà không tuyên bố sự thật là người đó cho ta là ích kỷ. Mà tuyên bố sự thật ở đây nó góp phần là truyền bá cái chân lý, cái đạo đức, cái giá trị. Do đó là người tu học Phật là không có tịnh khẩu theo cái kiểu mà im lặng. Và trong nhiều bài kinh, đặc biệt là kinh Trường Bộ đó, Đức Phật chơi chữ đó, ai mà tu im lặng được gọi là tịnh khẩu thì quả chứng tối đa là câm, quả thứ yếu là ác khẩu. Và Ngài định nghĩa tịnh khẩu theo Ngài đó là tuyên bố sự thật, tuyên bố chân lý, tuyên bố đạo đức, tuyên bố những điều có giá trị. Đó là một tinh thần rất là nhập thế, để sử dụng cái phương tiện tích cực của ngôn ngữ và đã tránh được cái sự bỏn thẻn về tri thức. Không nói chia rẽ thì phải thực tập với lời hài hòa, xây dựng đoàn kết, góp ý để bỏ bạn, thì xin lỗi, để bỏ thù tăng thêm bạn. Không nói lời thô tục đó là quyền rủa, chửi bới, chì chiết, mà nói những lời rất là lịch sự, khiêm tốn, có tôn ti, có quý trọng, có vô ngã, làm cho người nghe cảm thấy mát ruột. Người lãnh đạo mà có được cái chất tố này đó thì đắc nhân tâm rất cao. Không nói lời tán gẫu, tức là không có tán, tán rưỡi, mà chỉ nói những cái gì mà nó thật sự là đi vào trọng tâm, có giá trị cho người nghe thôi. Cho nên người Phật tử sẽ nói rất ít, nhưng mà nói cái gì chất của cái đó, và không nói tào lao, không gặp cái gì cũng nói. Mà nếu thương tập được điều này, đảm bảo là đời sống hạnh phúc đạt được ở mức độ khá cao. Điều đạo đức thứ năm, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa rượu và ma túy, các chất gây sai, chấm dứt thói quen hưởng thụ độc tố, không tham gia vào sản xuất buôn bán các độc tố này. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc với người thân thương. Chứ nếu như chị nói đơn thuần là không được uống rượu, uống bia 3-4 kết thì nó còn hơn là uống rượu. Và do đó việc truyền đạt giới nó phải được rõ ràng, đưa vào trong cái quy định đó, thì người ta mới thực tập. Còn gắn vào trong phần giải thích thì người ta nói cái này là giải thích thêm ý kiến cá nhân, do đó có nhiều người sẽ không thực tập. Các loại ma túy tổng hợp đó, cái sức tàn phá sức khỏe và tương lai của một kiếp người đó gấp trăm lần rượu. Và các loại độc tố, thuốc chuột, thuốc rầy cũng đều nằm trong cái nội hàm được quy định cấm ở đây. Tại vì nếu sử dụng nó sẽ làm cho người ta tự tử chết. Và trong điều đạo đức này đó, ngoài cái phương diện bảo vệ sức khỏe để có cái cam kết chăm sóc hạnh phúc của người thân, thì nó còn phải gắn liền với cái việc mà chúng ta phải tôn trọng sự sống này. Bởi vì nó là thành quả tình yêu thương của cha mẹ chúng ta. Và do vậy người Phật tử tại gia phải thể hiện cái lòng biết ơn khi ta có được thân phận là một kiếp người. Dầu kiếp người đó gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, thậm chí là bị cha mẹ bỏ lăn lóc khi mới sinh ra, dù sao đi nữa mang thân người vẫn tốt hơn là các con chó, con mèo, những con vật mà được thế giới phương Tây đó nuôi, mà tiền chu cấp cho nó mỗi tháng là lúc cả 1-2 ngàn đô la, còn hơn cái thân phận của những người nghèo ở những nước châu Á. Thì không vì thế mà chúng ta mặc cảm về cái thân phận này. Trong cái phần thứ hai đó thì Đức Phật đã nêu ra 4 tâm cao thượng mà các hành giả khi phát nguyện làm đệ tử Phật đó cần phải thực tập. Tâm cao thượng thứ nhất, đệ tử áo trắng quán niệm Như Lai là bậc giác ngộ không còn dính mắc, bậc minh hạnh túc, bậc là bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật Thế Tôn. Nhờ quán niệm này, vọng tâm dục niệm thảy đều tiêu diệt, không còn yếu tố bất thiện ế nhiễm, sầu khổ lo âu ảnh hưởng chi phối. Nhờ quán tưởng Phật, tâm được lắng trong, đạt an vui lớn. Nếu để ý thì chúng ta thấy cái quy trình của tam quy đặt sau cái ngũ giới. Và Đức Phật á, thông qua bài kinh này nhấn mạnh yếu tố đạo đức quan trọng hơn là tôn giáo. Đang khi các nghi thức của chúng ta lại đi theo một cái quy trình ngược lại, là tôn giáo trước và đạo đức sau. Vì theo Đức Phật đó, không có tôn giáo của ông sao, mà không có đạo đức là nguy hại cho cuộc đời. Cho nên khi nói bài kinh này, Ngài phân tích về 5 điều đạo đức chi tiết, sau đó mới nói đến 3 ngôi tâm linh và cộng thêm điều thứ tư. Trong lễ truyền bá quy tâm bảo, hầu như chúng ta bỏ đi cái tâm cao thượng thứ tư. Và việc niệm Phật ở đây đó được hiểu là 10 đức hiệu mà tất cả các đức Phật, dầu quá khứ, hiện tại hay vị lai đều có giống như nhau. Khác hoàn toàn với một đạo Phật tịnh độ cực đoan chỉ biết đến Đức Phật A Di Đà. Chẳng hạn như qua bài sám nguyện rất là phổ biến, thập phương tam tế Phật A Di Đà đệ nhất, đó là lời của một vị tổ tiên dương về pháp môn tịnh độ. Không có Phật nào là đệ nhất, Phật đệ nhị. Đã gọi là Phật thì Phật nào cũng giác ngộ trọn vẹn, vô thượng chánh đẳng chánh giác giống nhau hết. Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống nhau hết. mình được quyền theo đạo Phật Tịnh Độ, nhưng không vì thế mà mình đi nói rằng các vị Phật khác thua Đức Phật A Di Đà. Đó là trái với lời Phật dạy, trái với lịch sử nữa. Và hiện nay có một số hành giả Tịnh Độ tông truyền bá một tông chỉ trên chánh điện chỉ có thờ Phật A Di Đà, không có Phật Thích Ca. Phật tử tại gia trên bàn thờ chỉ có Phật A Di Đà chứ không có Phật nào hết. Đó là một đạo Phật Tịnh Độ cực đoan, rất nguy hiểm. Bỏ Đức Phật lịch sử làm sao có đạo Phật? Mỗi một người Phật tử được quyền thờ nhiều Đức Phật khác nhau, với điều kiện là trên bàn thờ chúng ta có một cái không gian trang nghiêm đủ để mà tôn thờ các ngài, và mỗi một Đức Phật đó có một hãnh nguyện thông qua danh hiệu của các ngài. Ví dụ như Đức Phật Di Lặc biểu tượng cho trí tuệ, làm chủ được tám thức. Ở phương diện ứng dụng đơn giản hơn đó, ngài tượng trưng cho sự rộng lượng, hỷ xả, hoan hỷ. Và khi mình thờ tượng Phật đó thì mình phải cố gắng là học được bốn đức tính này. Và thờ Đức Phật Thích Ca là thờ nhân cách siêu phàm, tinh thần tự lập cao, khai thác được tiềm năng trở thành một hiện thực, dùng trí tuệ để giải quyết các vấn nạn chứ không có cầu nguyện gian sinh. Và thờ Bồ Tát Quan Thế Âm để học cái hạnh là tặng cái niềm vui không sợ hãi trên tự giác và lòng từ bi. Và thờ Bồ Tát Địa Tạng để chúng ta học được cái tâm địa vững như là mặt đất, chứa tất cả các quặng, thậm chí vật dơ mà không có lời than quán. Từ đó nó thể hiện cho sự rộng lượng của người có cái tầm nhìn của một nhà lãnh đạo. Do đó cái phần chánh kinh nêu ra rất rõ là ta phải thực tập 10 đức hiệu của Như Lai. Đức Phật A Di Đà cũng có 10 đức hiệu này, chứ không phải là một đức Phật danh từ riêng, mà đây là một đức Phật danh từ chung. Và khi ta niệm đức Phật danh từ chung á, thì chúng ta sẽ nhấn mạnh đến mỗi một đức hiệu đó là một sự thực tập để chúng ta nỗ lực hành trì theo. Do đó đồng lúc ấy tâm chúng ta không có mộng tưởng điên đảo về bất cứ một cái gì phàm tục hơn hay là thấp kém hơn, cho nên hành giả được tâm lắng trong đạt an vui lớn. Tâm câu thử thứ hai, đệ tử áo trắng thấy rõ chánh pháp được Phật giảng dạy rõ ràng dễ hiểu, có khả năng lớn đưa đến giải thoát mọi sự khổ đau và các phiền não, tâm được thư thái, không bị bức bách, an vui lâu dài. Chứ là nếu mình nói là quy pháp thì ai hiểu pháp là gì đâu, có nhiều người ta hiểu nôm na pháp là đức pháp nữa, thì trừ Hán Việt mà đồng âm Việt tự thiếu gì. Còn đây Đức Phật nói rất rõ chánh pháp được Phật giảng dạy, có khả năng dẫn đến sự giải thoát mọi khổ đau. Phải nói rõ được cái giá trị trị liệu khi mà một người là biến chánh pháp trở thành là một cái thực phẩm tâm linh. Chứ nếu mà mình không nói, nếu bật được cái điều đó thì ta không thấy được cái tầm quan trọng của việc tại sao tôi phải theo đạo Phật. Và một yếu tố khác đây là rõ ràng dễ hiểu. Nếu mà dùng chữ Hán làm sao dễ hiểu được? Nam Tông dùng tiếng Bali làm sao dễ hiểu? Bắc Tông ở một số nước là dùng tiếng Sanskrit làm sao người ta hiểu được? Một số khác thích Tây Tạng là dùng tiếng Tây Tạng, thì dẫn đến mê tín dị đoan là chuyện rất là dễ dàng. Đang khi Đức Phật công bố đó, chánh pháp của ngài đó, nó rõ ràng một một, giống như là các phân tay trong lòng bàn tay này, ai có mắt là có thể nhìn thấy được, chứ không có dấu diếm, không có tình trạng là bí truyền. Đức Phật không phải là một cái người tư hữu về cái quyền chân lý. Dầu tác quyền chân lý do ngài khám phá, nhưng mà ngài vẫn không giữ tác quyền. Qua câu nói là 49 năm thuyết pháp, không còn nói một lời nào. Vì chân lý là của chung, ai cũng có thể thừa hưởng nó, và không phải trả cái tiền tác quyền như là chúng ta sử dụng các dịch vụ ngày nay. Cho nên tâm Đức Phật là không giấu giếm cái gì, có điều là ngài truyền bá cho chúng ta là những cái gì nó cần thiết lệ lạc thôi, lá trên tay hay gì đó là lá trong rừng, lá trên tay là đã có được chất lọc, cái gì có giá trị ta trân quý trên đôi tay của chúng ta, và dâng tặng cho người Phật tử để họ hưởng được cái đó, thay vì phải để cho họ đi tìm cái lá này là có cái chức năng trị liệu bệnh tật, lá kia có thể làm thuốc, biết chừng nào mà ai có đủ trình độ kiến thức chuyên môn để làm việc ấy. Và khi mà có nhặt được những chiếc lá rồi, bào chế nó như thế nào nó là cả một quy trình nữa. Chỉ bằng Đức Phật đấy chọn sẵn cho chúng ta những việc cần thiết là dâng hiến chúng ta một cách miễn phí thôi. Và thước đo của chánh pháp ở đây đó là thân tâm thư thái, không bị bức bách, an vui lâu dài. Nếu thực tập mà chưa có được thư thái, chưa được an vui mà vẫn còn bị bức bách thì biết rõ là thực tập sai thôi, thì phải đi tư vấn các thầy các sư cô. Nên trong cái việc mà truyền tam quy đó phải nhấn mạnh rõ yếu tố đó để cho người tại gia nắm bắt được. Tâm cao thượng ba, đệ tử áo trắng quán niệm tăng đoàn của Đức Như Lai đi trên nẻo thiện, thánh đạo chân chính, hướng theo giáo pháp, thực tập giáo pháp, sống đúng giáo pháp, có vị đã chứng quả A La Hán, quả A Na Hàm, quả Tư Đà Hàm, quả Tu Đà Hoàng, hoặc đang trên đường đạt được kết quả. Tăng đoàn gồm đủ 4 đôi 8 bậc thành tựu đạo đức, thiền định trí tuệ, giải thoát cũng như tri kiến giải thoát. Thánh chúng như thế đáng được tôn kính, phụng sự cúng dường là ruộng phước tốt cho đề gieo trồng. Chứ cho rằng là không có mô tả nào về tăng bảo mà có thể đầy đủ và chi tiết hơn là cái đoạn mô tả trong kinh này. Đang khi nghi thức của Bắc Tông chỉ nói một câu đơn giản: quy tăng, bắt không quy thầy tài bạn xấu hết. Thì làm sao người ta mới cảm phục được cái đức của các vị xuất gia chân chính? Thứ nhất á, đoạn văn này mô tả đây là tập thể của những người đang nỗ lực đi trên nẻo thiện thánh đạo và lấy giáo pháp làm hệ quy chiếu, truyền bá giáo pháp, sống đúng với giáo pháp, thực lập giáo pháp. Và có người đạt được thánh quả, có người đang trên con đường đạt được thánh quả. Ít nhất là cái nội hàm này nó người Phật tử phải nắm được, thì ta mới thấy rằng là cái việc mà phát tâm cúng dường tứ sự hỗ trợ cho người xuất gia tu học chân chính đó là rất cần thiết. Chứ bằng không ta mới nói là các thầy giống như tôi cũng giống như các thầy cũng học kinh, tôi cũng học kinh, các thầy cũng làm Phật sự, chúng tôi cũng làm Phật sự. Nhưng mà con đường hướng đến nẻo giải thoát thì người tại gia làm sao làm được? Giải thoát sơ quả căn bản nhất là nằm ở chỗ là chuyển hóa năng lượng tính dục, người tại gia vĩnh viễn không làm được nếu vẫn còn đời sống mờ nhạt. Và trong kinh A Di Đà cũng mô tả đó, một trong 5 yếu tố để giảng sanh Tây Phương là căn lành lớn, mà căn lành lớn là hết tham sân si. Hết tham sân si là chứng được sơ quả rồi, mà người tại gia đã còn quan hệ vợ chồng thì làm sao chứng sơ quả được? Chính vì thế mà người xuất gia từ bỏ cả cuộc đời thanh xuân của mình, không màng đến hưởng thụ, sống độc thân nhưng không cô đơn, hướng về nẻo thiện, làm các Phật sự, cho nên người đó có khả năng và điều kiện trọn thời gian hơn so với người tại gia để đạt được cái lý tưởng cao đẹp này, để trở thành một vị thánh ở thời hiện tại, bây giờ và tại đây. Và đó chính là cái tiêu điểm làm cho người tại gia cảm thấy là tăng đoàn là thật sự là ruộng phước để cho họ gieo trồng. Và khi một người truyền giới mà giải thích cặn kẽ từ lời kinh Phật dạy như vậy thì bản thân họ cũng phải cố gắng nỗ lực làm sao cho xứng đáng với nó, như là một sự hỗ trợ. Còn yếu tố của một vị tu sĩ chân chính được Đức Phật nêu ra trong đây là thành tựu đạo đức, thiền định trí tuệ, rồi giải thoát, rồi giải thoát tri kiến. Nếu thiếu những yếu tố này đó thì tu sĩ đó là thiếu lý tưởng. Điều đạo đức, xin lỗi, tâm cao thượng 4, đệ tử áo trắng quán niệm giới luật được Phật giảng dạy, không có khuyết điểm, không bị tì vết, không bị dơ quế, có khả năng lớn bảo hộ đạo đức, giúp người giữ giới an vui vững chãi trong cảnh giới Phật. Giới này thanh cao, vốn được hiền trí khen ngợi tiếp nhận, thực tập truyền bá. Ghi nhớ về tính năng trị liệu của những điều đạo đức gồm 5 điều đạo đức tại gia và 10 điều thiện hay là những điều đạo đức khác ở trong 6 ba la mật, tứ diêm pháp và nhiều phương pháp khác sẽ giúp cho người tại gia sống có giá trị và ý nghĩa cho mình, cho người thân thương và cho xã hội cộng đồng hơn. Trong lễ quy tam bảo chúng ta đã bỏ mất hẳn cái điều thứ tư này. Tái xác định giá trị của đạo đức cho đời sống hạnh phúc là điều không thể không có trong một lễ quy. Sau khi trình bày xong bốn năm cao thượng thì Đức Phật đã đúc kết bằng một bài thi kệ rất là sâu sắc. Trong đó có một cái đoạn ngoài cái nguyên văn đã được Đức Phật nêu ra rất là hay. Hãy quan sát đàn bò có con vàng đỏ trắng một màu hoặc dù đớm, dầu cho màu sắc gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị của con bò là ở sức chuyên chở, là con bò hữu dụng, phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Gần đây người ta tán dương câu nói của Mao Trạch Đông: bất luận là mèo trắng, mèo đen hay mèo tâm thể, miễn chức năng con mèo là bắt chuột đấy. Để cho rằng đó là một cái câu nói chính trị cực kỳ sâu sắc, để xóa bỏ những cái chủ nghĩa phân biệt lý lịch, chủ nghĩa phân biệt bối cảnh gia đình xã hội nơi xuất thân. Đức Phật đã nói điều này sâu sắc hơn nhiều qua hình ảnh là con bò. Cái giá trị và tính năng của con bò cho hạnh phúc của con người cao hơn là con mèo cho một gia đình. Con mèo chỉ bắt chuột hết. Con bò có thể cài đồng án, có thể chuyên chở hành lý, có thể giúp cho chủ nhân của nó, có thể chu cấp sữa, và thậm chí là thân thể của nó trong một số tình huống có người không biết quý trọng có thể ăn uống được mà. Con mèo không thể thế. Hình ảnh mà Đức Phật sử dụng con bò đó, dầu là bò đốm, bò một màu, bò màu trắng, màu đen, màu gì đó thì nữa, thì sức chuyên chở và cái thành quả lao động của nó cho người chủ ra. Và đây Đức Phật dạy là tất cả những người xuất gia là khi mà vào đạo Phật đó, thì chúng ta chỉ còn lại là một cái tánh chủng duy nhất thôi, đó là sau một thích tử. Và những người tại gia đó, dù sắc thân của họ là tôn giáo nào, rồi sắc tộc nào, màu da gì, giới tính, tuổi tác, cũng trở thành một người đệ tử. Và cái sức chuyên chở của người Phật tử là gì? Đem chánh pháp của Phật đến với tha nhân, để cái lợi lạc hạnh phúc đó nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Và thông qua cái đoạn kinh này, Đức Phật muốn nhắn gửi rằng là mỗi một người Phật tử phải đóng vai trò là cánh tay nối dài của chánh pháp trong việc mà truyền giới. Mà nếu ta không nêu bật được điều này đó, thì người tại gia sẽ nghĩ đơn giản: tôi có phước, tôi quy tam bảo, chồng tôi, vợ tôi, con tôi, người thân tôi không quy cũng không sao. Nó không có cái thôi thúc, không có một sự truyền cảm để cho họ thấy rằng là mình phải có cái cam kết để giúp cho những người thân của mình cũng được lợi lạc giống như nhau. Và trong quá trình phát triển của đạo Phật Đại Thừa, tình trạng vợ là Phật tử, chồng đạo khác, chồng là Phật tử, vợ chống, cha mẹ là Phật tử, con cái không theo, con cái là Phật tử, cha mẹ cấm, anh là Phật tử, em là Thiên Chúa, là chuyện hà rập. Đang khi chúng ta không thể tìm thấy tình trạng hỗn loạn tương tự trong các nước Phật giáo Nam Tông, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và các cộng đồng Phật tử khắp thế giới ảnh hưởng trực tiếp từ truyền thống Phật giáo Nam Tông này, ta cần phải so sánh như thế để phân tích lại cái cách và bối cảnh truyền đạo của chúng ta như thế nào. Tại sao nó dẫn đến hai cái hệ quả hoàn toàn khác biệt? Các nước Bắc Tông bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Tây Tạng bao giờ cũng dùng lời to tiếng lớn cho rằng nước Nam Tông là tiểu thừa, là hạng lúa lép, là hạt giống bị ứ thối, là căn cơ thấp kém. Mình chơi người ta biết bao nhiêu, mà trên thực tế cái hiệu quả Phật sự và truyền đạo của chúng ta theo cái kiểu mà Phật tử nòi từ thế hệ này sang thế hệ khác là mình thua kém người ta đến cả gấp mấy chục lần. Các nước Nam Tông không hề có tình trạng thăng trầm, khi đạo Phật lên đến cực điểm như quốc giáo, khi thì xuống, hoàn toàn là mất gốc. Đạo Phật vào các nước Nam Tông rồi là trở thành quốc giáo, và khi nó trở thành quốc giáo rồi sẽ không có sự thay đổi. Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên không có được hoàn cảnh tương tự. Cho nên không thể dựa vào cái truyền thống pháp môn mà nói là đại và tiểu, mà tâm lượng thực tập hành trì truyền bá làm Phật sự của từng người đã làm cho người đó trở thành lớn hay người đó trở thành nhỏ. Phải lấy cái đó làm hệ quy chiếu để tự soi xét chính mình. Sau cái phần cho đọc cái bài kinh Người Áo Trắng đó, thì trong nghi thức chúng tôi thì nó có phần giới sư khai đạo. Thì trong phần khai đạo phải nói rõ được cái chữ quy tâm bảo là gì. Và phần lớn đó, tại chùa Giác Ngộ thì chúng tôi không dùng chữ quy tâm bảo mà dùng là lễ làm Phật tử, cho người Phật tử hiểu rõ trong cái lễ này nó không có cái gì là thần bí, không có gì là khó hiểu, không có gì là khó khăn, chỉ là tế đó để phát nguyện chánh thức là Phật tử thôi. Còn mình dùng chữ quy tâm bảo và giải thích quy là gì, tâm bảo là gì, rất rối lắm. Và nhiều người cứ nghĩ là quy y là không được quan hệ giới tính, quy y là đi tu, quy y là rất cũ kiệu, quy y là không được làm điều này, không được làm điều kia. Và chính cái đó nó làm cho ta phải ngại ngùng. Đâu phải ai cũng có được cái cơ hội có được một từ điển Phật học Hán Việt có sẵn đâu, để ta tra khảo cái từ đó là cái gì. Và việc khai đạo này đó, nếu mà mình đã có được cái bản kinh Người Áo Trắng á, thì người vừa đọc xong và lại được giải thích riêng thì cái nội hàm và cái sự tiếp nhận gây những cái chấn động tâm linh và đạo đức lâu dài trong đời sống của họ là điều có thể có thật. Còn nếu như trong cái ngày lễ quy mà mình không chịu giảng gì hết, không khai đạo cho họ gì hết, những gì cần thực tập, giới thiệu họ những cẩm nang, tặng cho họ những quyển sách căn bản về đạo Phật, những nghi thức tụng niệm, thì người Phật tử đó trở về sau coi như là quỳ vốn luôn. Một năm đi chùa được một hai lần hết, lúc nào bệnh đến cầu Phật, lúc nào người nhà chết thì đến khóc với Phật, còn lúc mà phải re thì chú đã mất tiêu, lo hưởng thụ không. Phật tử mình là Phật tử trên hình thức là nhiều, chứ còn Phật tử thật thụ thì không bao nhiêu. Đó là một điều rất đáng buồn. Và Phật tử Việt Nam chúng ta là bị mù chữ Phật pháp khá cao. 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc, chưa được 5% các chùa có thuyết giảng giáo lý vào những ngày rằm và mùng 1, vào những ngày chủ nhật hàng tuần. Làm sao chắc Phật tử bị mù chữ Phật pháp? Bởi vì các thầy chủ trì có giảng đâu. Tỉnh nào cũng có một cái ban giảng sư tối thiểu là 25 vị chính thức và các vị dự khuyết. Mà nhiều tỉnh hội lớn như là Huế mới có giảng đường chính thức cho Phật tử trong vòng 5 năm qua. Bình Định là một cái tỉnh mà Phật giáo phát triển cực kỳ mạnh, mà toàn tỉnh chỉ mới có được 2-3 giảng đường trong vòng vài ba năm qua thôi. Nhiều tỉnh còn lại gần như là không có giảng đường cho Phật tử nghe thuyết giảng. Hà Nội, kể từ khi Thượng tọa Bảo Nghiêm lên làm trưởng ban hoằng pháp, đã lập được 16 giảng đường vào ngày chủ nhật. Sài Gòn chúng ta có khoảng 50 mấy giảng đường, gần 200 lớp giáo lý phổ cập. Con số đó tưởng là nhiều, nhưng mà so với 8 triệu dân tại thành phố Hồ Chí Minh thì quá nhỏ nhoi và khiêm tốn. Và nếu như tình trạng này không được khắc phục đó, thì Phật tử chúng ta sẽ rơi vào mình đến gì đó. Mà khi bị một người dụ đạo hỗ trợ tài chính và dẫn vào trong một nhà thờ sinh hoạt hấp dẫn, thậm chí là được nhảy đầm, được uống rượu, thì họ sẽ bỏ đạo Phật ngay thôi. Thì họ có hiểu đạo Phật gì đâu. Làm sao người ta có thể gọi là đi với đạo Phật lâu dài khi mà ta không hiểu đạo Phật là gì. Cho nên sự khai đạo của vị truyền giới trong tình huống này là rất cần thiết. Sau khi khai đạo xong thì chúng ta bắt đầu truyền tam quy, tức là ba ngôi tâm linh. Thì mỗi một ngôi tâm linh nó gồm có hai vế. Thứ nhất là tiếp nhận Đức Phật. Thứ hai đó là không thờ Thượng Đế, Thần Linh, rồi bái vật phái hay là bất cứ một cái hình thức tín ngưỡng dân gian nào. Và nếu như cái phần này ta không hướng dẫn kỹ lưỡng thì về sau ta chỉ tốn công gọi là tu trì, là bảo dưỡng cho Phật tử đó thôi, chứ không có làm cho họ khai quá gì được. Thì họ sống với mê tín không? Đã thờ và bằng thờ Phật ở nhà mà vẫn còn thờ Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, quan công, thổ địa, thần tài, ông táo rồi coi như thua rồi. Đó là một đạo đạo hỗn hợp, đạo thập cẩm nhưng phải đạo Phật đó. Làm sao cho mỗi người Phật tử trong nhà chỉ có hai bàn thờ thôi, bàn thờ Tam Bảo và bàn thờ gia tiên, ông bà tổ tiên của họ được xem như là Phật ở trong nhà. Ngoài hai loại bàn thờ này ra là không cần có một bàn thờ nào khác. Gia đình nào không gian nhỏ thì ta có thể hướng dẫn họ phương tiện lập một bàn thờ chung. Phật á, Bồ Tát ở cái cấp cao hơn, cha mẹ ông bà tổ tiên ở cái vị trí thấp hơn một chút xíu. Một bát nhang thôi, người miền Bắc rất mê tín, thờ 10 người là 10 bát hương, thờ 100 người là 100 bát hương. Và để một năm á, mới làm vệ sinh một lần. Cho nên cái bàn thờ Phật vô cùng nhớt nhát, dơ dãi, thì làm sao mà có phước được do vì mê tín. Vì đạo Phật là gần như là bị mất gốc sau năm 45, không có người truyền bá, mê tín gì đoan xuất hiện đầy dẫy. Và những người lên đồng lên cốt đó, lập phủ bày biện nhiều nỗi sợ hãi cho người ta phải lệ thuộc. Có nhiều cái vụ mà cúng lên đồng là phải tốn 200-300 triệu, mà giờ ta lại phối hợp với thầy chùa mới chết chứ. Mỗi vụ lên đồng thì gồm có 7, 3 ông sư và chùa, 4 ông pháp sư để làm lễ. Rồi có vụ lên đồng là 100 triệu, 200 triệu, chia ra nhà chùa bao nhiêu, ông pháp sư bấy nhiêu. Hỏi chứ làm sao mà Phật pháp không có bại hoại được. Người Phật tử là không thờ ông Quan Công. Việt Nam mà thờ ông Quan Công là bán nước. Ông Quan Công là tướng Trung Quốc chứ không phải tướng Việt Nam đâu. Ngay cả người Trung Quốc còn không có phải tất cả đều thờ Quan Công. Lính của Tào Tháo coi Quan Công là kẻ thù. Mà Quan Công là con người á, lịch sử ít, hư cấu nhiều. Vậy là chuyện mà có thật đâu. Đang khi Thánh Trần Hương Đạo của chúng ta là một Phật tử thuần thành, có cầm với quê hương Sa Tắc, chính thể nào trong lịch sử Việt Nam cũng đều phải tôn thờ Đại tướng Trần Hưng Đạo. Ở Nam Định chúng ta có cái đền Trần, cái văn hóa tín ngưỡng đền Trần rất là gắn bó với đạo Phật. Ta phải khích lệ và vận động người Phật tử thời gian hủy bỏ việc thờ ông Quan Công và thay thế đó là Thánh Trần Hưng Đạo, để ta đưa cái tinh thần dân tộc chủ quyền lên. Mình là người Việt Nam đi thờ tướng Tàu chẳng khác nào đi bán nước à. Mà Trung Quốc á, cái mộng bá quyền của họ không bao giờ muốn buông tha Việt Nam. Thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ 10 biến Việt Nam thành một thuộc địa, trải dài trong nhiều triều đại lịch sử. Nếu không có thời Lý Thời Trần thì Việt Nam chưa chắc đã được độc lập chủ quyền mà lên đến một đỉnh cao độc lập. Và bây giờ đó, những cái tranh chấp về đường lưỡi bò Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều cái tranh chấp khác nữa. Vì đó là người Việt Nam ta phải phát huy cái văn hóa Việt Nam. Và trong cái phần mà quy Phật ta phải nói rõ được chuyện đấy. Trong cái phần đệ tử quy Pháp thì nó cũng có hai vế. Đó là thực tập chánh Pháp, phải nói rõ được năm đức tính của chánh Pháp. Thứ nhất là thiết thực hiện tại, đây là yếu tố quan trọng. Đến để mà thấy khác với các tôn giáo là đến để mà tin. Siêu việt thời gian, giá trị chánh pháp có thể giúp cho họ lệ lạc không phải kiếp này còn nhiều kiếp sau, được người trí tán thán chứ không phải là được người mê tín ủng hộ ai vua. Mà người trí thì ta rất là khách quan, ta có lương tâm tri thức, cái nào đúng ta nói đúng, cái nào sai ta nói sai. Thứ năm là có khả năng giải quyết khổ đau. Khi mình truyền bá quy Tam Bảo mà không nói được năm đặc tính này thì về sau bị dụ đạo là người ta sẽ bỏ đạo Phật ra. Còn rõ năm đặc tính đó, đâu có ai dạy gì bỏ kim cương mà đi lấy cái cục gạch nào. Nó chỉ xuống con mắt thôi chứ đâu có giá trị kinh tế gì đâu. Không có. Trong ngôi tâm linh thứ ba thì cũng phải nói rõ là học với các vị chân sư thật học, để tránh cái tình trạng đó là cuồng tín mê tín và thân tượng quá vào những vị mà lợi dụng Phật pháp, không truyền bá đạo Phật mà chỉ gọi là lấy cái ảnh hưởng cá nhân để có quần chúng theo danh và lợi thôi. Và làm sao giúp cho người tại gia thấy rõ là khi mình quy Tam Bảo, mình là đệ tử của tất cả các vị xuất gia chân chính, chứ không phải là đệ tử chỉ của cái vị mà truyền giới cho mình. Và cái tinh thần này sẽ giúp cho chúng Phật tử không có phân biệt đệ tử chùa A với chùa B, đệ tử của thầy A với thầy C, mà là đệ tử của Tăng Bảo. Và do đó cái khối Phật tử sẽ đoàn kết thống nhất nhau. Hiện nay ở hải ngoại đó, Phật tử của giáo hội A chống các thầy giáo hội B, Phật tử giáo hội B chống các thầy của giáo hội C, và cứ như thế là Phật tử chống Tăng Bảo. Phát xuất từ tâm nhiệt tình cho ta là phá đạo. Vậy đó phải lý giải rõ để cho cái tinh thần cục bộ, manh mối dùng quyền và cái phân biệt về chùa, tự viện, pháp môn, rồi giáo phái trong đạo Phật không còn nữa. Đến với giáo phái nào cũng được, miễn là đạo Phật đó. Bây giờ ta sẽ hình dung, nếu không đến với giáo phái A mà đến với Tinh Lành thì sao? Chẳng những ta mất người đó mà mất luôn cả gia đình người đó. Cho miễn đến với đạo Phật là tốt rồi. Cho nên mình phải có tinh thần quan hỷ đó và có cái tầm nhìn rộng như thế để chúng ta mới giúp cho số lượng Phật tử ngày càng được tăng trưởng. Đừng có nghe nói rằng là hiện nay Phật giáo có mặt khắp năm châu bốn bể mà mừng. Nếu chúng ta không quan tâm đến con số, tại châu Âu có nhiều quốc gia đó đạo Phật chỉ có tỷ số là 0,00%. Ở Thụy Sĩ, Việt Nam chỉ có một chùa. Ở Thụy Điển ta chỉ có ba chùa. Mỗi một chùa sinh hoạt một lần được có 2-3 chục Phật tử, có gì đâu đáng mừng. Cộng đồng người bản địa chưa có một người nào đó đã xuất gia làm tu sĩ, làm sao mà truyền đạo cho dân bản địa. Và nhiều quốc gia khác cũng như thế ở châu Âu. Ở Mỹ thì ta mới có được 1% là Phật tử. Nhiều nhất là mới ở Úc 10%. Trong số 30 triệu người thì ta mới có được 3 triệu người, phần lớn là di dân châu Á có mặt tại nước Úc. Cho nên là không nên sống trên những con số ảo. Và ta phải có cái vai trò truyền đạo làm sao để cho người bản địa tiếp nhận được đạo Phật. Đã một vài lần chúng tôi chia sẻ tại đây rằng đó là cái con đường mà có mặt của tu sĩ Việt Nam ở hải ngoại đó, nếu không phải là tị nạn chính trị thì cũng là tị nạn kinh tế. Và nó giống như tổ ông bị phở để tìm thế giới tự do thôi, chứ không phải là đi làm đạo. Còn các tôn giáo khác đi vào châu Á, trong đó có Việt Nam, trước khi đi người ta được huấn luyện kỹ, học ngôn ngữ kỹ và học văn hóa bản địa. Và ta học những cái kỹ năng truyền đạo thế nào để cho một người có đạo gốc theo đạo Phật có thể từ bỏ đạo gốc để đi theo đạo mới của họ. Đó mới thật sự là hoằng pháp. Còn chúng ta chỉ mới duy trì Phật pháp chứ không phải là hoằng pháp. Lập lên một ngôi chùa cho cộng đồng người Việt Nam ở nơi mình sinh sống, thế hệ đó sau khi qua đời 30 năm nữa, thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc không biết tiếng Việt, các tu sĩ Phật giáo Việt Nam không biết ngôn ngữ bản địa, và kết quả là chùa sẽ bị đóng cửa. Cái khủng hoảng về tự viện và người truyền bá trong vòng 3 thập niên tới ở các châu lục và Việt Nam là điều không thể tránh khỏi theo cái đà hiện nay. Về phương diện này ta phải học kinh nghiệm của Tây Tạng và Thái Lan. Tây Tạng người ta đào luyện một tu sĩ thật vững dạy tại Ấn Độ, sau đó mới đưa cái vị đó sang làm đạo ở phương Tây và làm đạo bằng tiếng Anh. Dân châu Âu nào đó ngoài cái ngôn ngữ mẹ đẻ cũng đều học 2 thứ tiếng bắt buộc trong trường. Cho nên một người châu Âu có đi học trường lớp là biết 3 ngôn ngữ là chuyện thường, trong đó có tiếng Anh như ngôn ngữ bắt buộc. Phật pháp của Việt Nam mình sâu sắc hơn Tây Tạng, ít mê tín hơn Tây Tạng. Nhưng mà vì chúng ta truyền bá bằng ngôn ngữ tiếng Việt, cho nên cái cộng đồng chúng ta phục vụ là người Việt, tổng số là 2 triệu dân trên các châu lục hiện nay. Con số đó rất nhỏ, chẳng đáng là bao. Người Tây Tạng ít hơn chúng ta, nhưng có mặt ở chỗ nào họ truyền bá bằng tiếng Anh chỗ ấy. Cho nên quần chúng địa phương đã đến với đạo Phật thông qua con đường Tây Tạng là lớn nhất trong các cộng đồng truyền bá đạo Phật trên hành tinh hiện nay. Thái Lan có những cái phá hoằng pháp hải ngoại và 3 tháng an cư. Đậu cái bằng cấp đó thì mới được điều phối sang nước ngoài để làm đạo. Hiện nay Học viện Phật giáo Việt Nam đang dự kiến một chương trình thạc sĩ về Phật pháp. Nếu như chương trình thạc sĩ vào tháng 9 tới được thành tựu thì có thể khóa sau là có được cái thạc sĩ Phật pháp. Sẽ mời các nhà Phật pháp ở hải ngoại về hướng dẫn về văn hóa bản địa, về ngôn ngữ bản địa, về cách làm đạo và những khó khăn và thuận lợi. Và khi mà chúng ta phát nguyện đi sang hải ngoại để làm đạo đó, thì chúng ta phải nắm rõ được những cái này thì mới có được gọi là chuyên đạo, chứ bằng không chỉ đi tìm kinh tế. Mà tu sĩ mà đi tìm kinh tế thì uổng lắm. Thế giới phương Tây thì nó rất là thoải mái, tự do và sống rất là nhàn hạ. Nếu không làm đạo là uổng ích vô cùng. Sau khi truyền ba ngôi tâm linh, tiếp tục truyền năm điều đạo đức, thì giới sư cũng cần phải triển khai cái nội dung ứng dụng của năm điều đạo đức một cách thực tiễn. Chứ nhiều người nên không hiểu rõ trong tình huống nào được khai tức là mở là cho phép, trong tình huống nào là giá tức là không được làm mà làm là phạm, trong trường hợp nào bắt buộc phải thực hành là trì, và trong trường hợp nào không cho phép mà làm được gọi là phạm. Đó là bốn quy chuẩn của luật đạo đức mà Đức Phật đã dạy: khai, giá, trì và phạm. Mỗi một điều khoản giới ta phải phân tích cả bốn phương diện vừa nêu. Thì người tại gia làm sao mà sợ không dám quy được? Nó hiểu quá rõ. Có người ta yêu nước mà nghe nói là không được giết người thì ta không dám quy, thì sẵn sàng ta xung phong ra chiến trường. Đạo Phật đâu có cản cái chuyện mà các cuộc chiến tranh tự vệ. Vì Đạo Phật dạy một trong bốn tổng ân là ơn tổ quốc. Mà ơn tổ quốc thiết thực là phải có trách nhiệm với xã tắc thôi. Đó là phần khai. Thì tương tự như thế, các giới còn lại nó cũng có những cái điều khoản cho phép. Và sau khi truyền giới xong đó thì đi thẳng vào ngay cái bài sám quy tam bảo, không cần qua bát nhã tâm kinh, không cần qua niệm Phật. Và sám quy tam bảo này đó thì nó gồm có nhiều khổ, mỗi một khổ nhấn mạnh đến một cái góc độ. Ví dụ khổ thứ nhất là tán dương về Phật bảo, khổ thứ hai về pháp bảo, khổ thứ ba về tăng bảo, khổ thứ tư về tam bảo nói chung, khổ thứ năm về đạo đức thứ nhất cho đến đạo đức thứ năm, và sau đó là cái phần đúc kết nói về giá trị của một người quy tâm bảo và những hạnh phúc lợi lạc mà họ có thể đạt được ở hiện đời. Sau đó là hồi hướng. Thì trước khi kết thúc đó, thì giới sư cần phải phân tích thêm, hướng dẫn thêm, trong đó có phần hướng dẫn nghe pháp, thực tập chánh pháp, ăn chay vào mỗi nửa tháng, tham gia vào các sinh hoạt văn hóa lễ hội của Phật giáo, gắn kết với một ngôi chùa, đi chùa, rồi phát tâm cúng dường, rồi dấn thân vào trong đồng và xã hội, và làm các việc lễ lạc và nhân danh làm một Phật tử để làm các việc này, rồi lấy cái tấm gương Phật tử của mình để gây cái ảnh hưởng tích cực cho những người nghe, cho những người cộng sự, cho những người đối tác. Và trong lý lịch phải mạnh dạn khai mình là một Phật tử. Đệ tử Bừng Giác Ngộ có gì đâu phải mặc cảm mà sợ mà không dám khai trong lý lịch. Nếu người Phật tử nào tham gia chính trị làm đảng viên thì trong cái lý lịch cũng ghi rõ tôn giáo là đạo Phật. Luật lệ đảng ngày nay đã không còn cấm đoán cái việc mà theo tôn giáo nữa. Tại sao chúng ta phải sợ? Và Liên Hiệp Quốc kêu gọi chúng ta phải giữ cái văn hóa gốc, trong đó có tôn giáo gốc. Cho nên người Phật tử cần phải được hướng dẫn kỹ về những phương diện này, để cái đóng góp của họ cho xã hội được tán dương chừng nào đó thì cái thiện cảm của quần chúng dành cho họ sẽ làm cho họ đã đến với đạo Phật dễ dàng chừng ấy. Trong nhiều năm qua cũng phát xuất từ tâm lý này, và việc là thực hiện Đại Tạng Kinh bằng âm thanh, chúng tôi đều nhờ các diễn viên lồng tiếng, các phát thanh viên của đài truyền hình, đài truyền thanh thành phố Hồ Chí Minh rất nổi tiếng đọc. Họ là những người Phật tử, mà khi họ đọc thì quần chúng thính giả nghe quen thuộc với giọng của họ, có thiện cảm với họ rồi mà nghe lời kinh thì ta có thiện cảm với đạo Phật. Và trong gần 100 album nhạc Phật giáo do chúng tôi thực hiện trong vòng 10 năm qua, Trong đó nó có một phần nữa là các ca sĩ thi chú giáo. Ngoài những ca sĩ siêu sao và ngôi sao quen thuộc trong các sân khấu trên toàn quốc, ta cũng cần phải mời những người khác với đạo Phật. Như vậy khi một người khác với đạo Phật mà ca những bài về Phật đó, thì những tín đồ, những cái fan cuồng nhiệt của họ sẽ tự động nghe bài này là có thiện cảm với đạo Phật mà. Đó là những ảnh hưởng tâm lý. Và phần phổ nhạc á, thì cũng có một số nhạc sĩ không phải là Phật tử, hòa âm phối ký chúng tôi lại nhờ những người thi chú giáo lại. Nhưng mình nghe mình có biết rằng là đây là những bản nhạc Phật giáo đặc sắc do những người Phật tử và những người không Phật tử làm đâu. Cứ tưởng là Phật tử không đó. Phải tận dụng hết tất cả mọi cơ hội để mở rộng cái cánh cửa cho người ta đến với đạo Phật dễ dàng hơn. Khi mà một người nhạc sĩ thi chú giáo mà phổ nhạc Phật, ít nhiều gì cũng thấm được cái chất Phật. Dù họ không có theo đạo Phật nữa, họ cũng sống tốt hơn nhờ những cái lời ca Phật pháp rất là sâu sắc. Đó là chúng ta góp phần truyền đạo ở trong mọi ngõ ngách. Và điều quan trọng nhất trong lễ quy, ta phải tặng sách, kinh và ảnh Phật cho người Phật tử mới. Những cái cuốn Đạo Đức Tại Gia, Kinh Pháp Cú, hay là Phật Tử của Hòa Thượng Thích Thiện Châu, quyển Phật Tử của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, hoặc là có những quyển có nội dung tương tự, chẳng hạn như là Phật Học Chánh Tính, Phật Quần Nghi của Hòa Thượng Thánh Nghiêm, Hỏi Hay Đáp Đúng của thầy Dhammaka do thầy Nguyên Tạng dịch, và những cái tác phẩm có nội dung tương tự đó cần được tặng biếu cho Phật tử tại gia, để họ phải vất vả đi tìm kiếm ngay từ ban đầu. Và bằng Phật đó, ta phải tặng cho họ ít nhất là ảnh Phật, hướng dẫn cách thờ phượng như thế nào. Vì phần lớn đó, trong cái lễ quy xong rồi chúng ta buông này. Rồi người Phật tử đó về nhà có thờ Phật hay không mình cũng không cần bận tâm đến. Các tôn giáo khác không thể như thế, họ hướng dẫn kỹ, họ cử người đến tận nhà, cần kinh họ biếu kinh, cần sách họ tặng sách, cần công việc làm họ tư vấn giới thiệu cho cái chỗ hợp tác làm ăn. Họ nhiệt tình đến thế, thậm chí đến gõ cửa nhà người ta không tiếp, họ cũng đứng mà nói cho bằng được. Đừng có nghĩ đó là cái xấu, cái nhiệt tình đấy. Đang khi các Phật tử chúng ta có làm được như thế không? Không. Thậm chí là đối với người thân, vợ chồng, con cái, anh chị em của mình còn chưa làm được nữa, huống hồ là những người không phải là người thân. Nên tóm lại là trong nghi thức quy tâm bảo, ngoài giá trị ba ngôi tâm linh, tâm điều đạo đức, chúng ta phải truyền dẫn một cái cảm hứng ở người tại gia, để cho họ thấy rất rõ là kể từ ngày chánh thức làm Phật tử, nhận Đức Phật, chánh pháp và các vị xuất gia chân chính làm thầy rồi, hòa phúc như được tái sanh lần thứ hai. Là thứ nhất là tái sanh bởi cha mẹ, lần thứ hai là tái sanh bởi chánh pháp. Và kể từ đó là họ có một quãng đời hoàn toàn mới, chuyển nghiệp hạnh phúc hơn, thành công hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn, và sống vô ngã vị tha hơn. Do đó cái lễ quy phải hết sức trịnh trọng, có chuông giống bát nhã, có những Phật tử lâu năm ủng hộ, và chúng ta còn phối được kết thêm những cái bài nhạc đạo trong ngày lễ quy nữa để tạo thêm cái hương sắc. Vì làm được như thế chứ thì về sau này dầu cho có bị dụ dỗ cỡ nào, người ta không đành lòng nào mà bỏ được đạo Phật. Cái ấn tượng đầu đời đó nó quá lớn đi, chứ làm sơ sài thì không thể có tác dụng tâm linh, huống hồ là có tác dụng truyền dẫn cho họ trở thành một cánh tay nối dài của đạo Phật trong tương lai. Đó là một vài kinh nghiệm về nghi thức quy tâm bảo tại chùa Giác Ngộ.